นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต
mọi người kỳ rồi cuối giờ đó thì có mấy câu hỏi, nhưng mà lúc đó là hết giờ nên là chưa có trả lời được. Thì bữa nay là thầy lần lượt trả lời mấy cái câu hỏi mà lần trước đã hỏi. Vừa rồi đó là trong cái trang web của mình đó là có một cái câu hỏi về cái sự cô đơn, thì thầy có trả lời cái câu hỏi đó. Sau đó có một người là mới đây đó là góp ý là về cái chuyện cô đơn đó, bởi vì trong cái câu hỏi mà về cô đơn đó, thì có đề cập đến một cái chuyện là làm sao mà tổ chức một cái môi trường tu học mà nó hoàn chỉnh, tốt đẹp, để cho cái người tu không thấy mình cô đơn. Khi Đức Phật Ngài xuất gia đó, thì Ngài đã là, mặc dù là lúc đầu thì có Sa Nặc, Chanh Na là đưa Ngài đi, nhưng mà rồi sau đó khi qua cái sông sông Anoma đó, thì là Đức Phật Ngài cũng cho Channa đi về cùng với là cái con ngựa Kiền Trắc gì đó, và Đức Phật Ngài một thân một mình đi trong rừng, mà Ngài đối diện với là cái sự cô đơn mà hay là đơn thân độc mạ một mình ở trong rừng. Ngài cũng đi tìm những cái người học đạo, nhưng mà cái chính yếu đó thì Ngài là luôn luôn là đối diện với cái sự cô đơn của chính mình. Vì vậy cho nên đó là cái thời Đức Phật á, thì mặc dù là cũng có cái tăng chúng, mình gọi là Sangha, Sangha là tăng chúng. Thực ra cái tăng chúng này đó thì trong cái từ mà Phật Pháp Tăng á, trong cái từ mà Phật Pháp Tăng á, thì chữ Tăng á là để chỉ cho một cái hội chúng, mà cái hội chúng của các bậc thánh. Cho nên á, khi mà mình đọc cái bài kinh, mà mình có cái ba cái bài kinh mà về cái ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, thì cái ân Đức Phật á, tức là mình thường hay nói là Phật tính á, Phật tính, Phật tánh, tức là cái đức tánh của Đức Phật. Thì đó là ân Đức Phật. Cái bài mà Itipiso Bhagava Arahang Samma Sambuddho đó, thì cái bài kinh đó là để chỉ cho cái Phật tính hay là cái đức tính của chư Phật. Và cái thứ hai là bài mà nói về Pháp. Ba cái bài kinh này rất là quan trọng. Cái nói về Pháp. Pháp trong cái bài mà Svakkhato Bhagavata Dhammo, thì trong bài đó nói rất rõ ràng là hãy trở về với chính mình để thấy ra Pháp ở nơi chính mình. Tức là Pháp là mỗi người đều có sẵn. Chứ không phải Pháp là ở bên ngoài. Ehi Pasiko, trở về mà thấy. Và cái thứ ba là Tăng. Tăng thì ân Đức Tăng. Thì cái ân Đức Tăng đây đó là nói là bốn đôi tám chúng. Bốn đôi tức là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, An Hàm, A La Hán Đạo và Quả, tức là bốn đôi. Nếu kể riêng ra đó thì là Tu Đà Hoàng Đạo, Tu Đà Hoàng Quả, Tư Đà Hàm Đạo, Tư Đà Hàm Quả, A La Hán Đạo, A La Hán Quả và A La Hán Đạo, A La Hán Quả, là còn lại thành tám, cho mình gọi là bốn đôi tám chúng. Thì như vậy chữ Tăng ở đây đó chữ tăng mà đúng nghĩa đó, thì cái chữ tăng đó chính là để trị các bậc thánh, mà cũng không phải là trị các bậc thánh nữa, mà trị những cái đức của các bậc thánh. Cũng như mình đó, thường nhầm lẫn một cái vị Phật với là cái đức, ân đức của Phật. À, mình dần dần á là mình đưa đến cái cá nhân một vị Phật. Ví dụ như mình niệm vị Phật này hay là mình niệm vị Phật khác, là mình niệm cá nhân cái vị đó. Nhưng mà thực ra đó, niệm Phật á là niệm cái ân đức của Phật. Niệm pháp cũng phải là niệm cái câu kinh này hay niệm câu kinh kia, mà niệm pháp tức là niệm cái ân đức của pháp. Và niệm tăng á là tăng tức là ân đức tăng. À, ân đức tăng gồm có bốn: Supatipanno là thánh thiện, Uchupatipanno là chánh trực, Nyayapatipanno có nghĩa là cái nào ra cái đó, cái gì là ra cái đó, tức là đâu đó đàng hoàng chứ không có nhầm lẫn, và Samichipatipanno tức là chân chính. Đó là bốn cái đức của tăng. Còn cái mà cái tập thể hợp lại, rồi mình phải là đặt ra giới luật để cho cái tập thể nó sống cho nó ổn định tốt đẹp á, thì cái đó chỉ mới là cái tăng theo cái nghĩa hình thức tổ chức. Còn cái chữ tăng mà trong Phật pháp tăng á, thì chữ tăng đó là cái ân đức, cái ân đức cao quý của một cái người đã giác ngộ. Tức là phẩm chất của một cái người đã giác ngộ. Thành ra đừng có nhầm lẫn cái chữ tăng đó. Còn cái tổ chức thì ví dụ như bây giờ trong chùa này có một số các sư, thì để tổ chức cho số các sư nó sống tốt đẹp với nhau, thì khi nào cãi nhau thì nói là đừng có cãi nữa, họp lại nói đừng cãi nhau nữa, rồi chẳng hạn vậy. Hay làm cái gì sai đó thì mình kêu lại mình nói thì hồi sơ thời Đức Phật là như vậy thôi, chứ còn không phải là một cái tổ chức gì hết hoàn hảo gì cả, bởi vì cái đó nó mang tính chất là tương đối, mà nó tùy duyên thôi. Cái chùa này thì phải khác, mà cái chùa ở bên Đồng Nai nó khác, cái chùa ở Vũng Tàu nó khác. Mỗi chùa tùy theo cái điều kiện của mình mà tổ chức sao cho cái tăng chúng ở trong đó tốt đẹp là được. Nhưng mà cái mặt tổ chức đó là cái mặt mang hình thức tục đế, tức là cái đó nó tạm thời trong cuộc sống thôi, cho đó không phải là cái thực sự của cái tăng giác ngộ giải thoát. Vì vậy cho nên là không phải là mình đến tu để mình tìm một cái chỗ mà ở đó có tổ chức hoàn chỉnh để mình tu, không phải như vậy. Bởi vì Đức Phật ngài nói là đối diện với chính mình, đối diện với thân thọ tâm pháp. Mỗi người đó từ trở về với thân thọ tâm pháp nó chính mình, tức là đối diện với chính mình, trở về tròn vẹn với chính mình. Cái chữ mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó có nghĩa là trở về tròn vẹn với chính mình. Chính mình ở đây tức là cái thực tài thân thọ tâm pháp. Mà cái thực tài thân thọ tâm pháp đó thì Đức Phật ngài nói rất rõ là cái thực tài thân thọ tâm pháp tại đây và bây giờ như nó đang là. Chứ không phải là không phải là quá khứ tương lai hay là ở bên ngoài, không lệ thuộc bên ngoài, không lệ thuộc quá khứ, không lệ thuộc tương lai, mà nó là hoàn toàn tròn vẹn với cái thực tài thân thọ tâm pháp tại đây và bây giờ như nó đang là. Tu hành á là nó rất rõ như vậy. Thầy là có một cái cách tổ chức tăng chúng, thầy cứ để tự nhiên, ai tới tu là thầy cứ để tự nhiên thôi. Trong chùa thì có giờ tụng kinh, có giờ ăn cơm, có giờ ngồi thiền, có giờ làm lao tác, có hết rồi. Bây giờ cứ việc là hệ tới tu thì cứ theo đó mà làm thôi, tự do. Xin tới tu được, cứ vô tu thử coi được thì tu cũng được về vậy thôi. Tu bao lâu rồi muốn về thì cứ về, không sao hết. Mình cũng rập khuôn để họ trở thành một cái khuôn giống nhau. Hơn nữa thì mỗi người có một cái căn cơ trình độ khác nhau, mà căn cơ trình độ khác nhau của mỗi người đều cần phải được tôn trọng, chứ không phải là sang bằng như nhau. Không phải là sang bằng như nhau, mà mỗi người mình cần phải tôn trọng cái căn cơ trình độ của họ. Thí dụ như bây giờ một cái gia đình Phật tử vô sinh hoạt, Thì có đứa thì nó học lớp 5, lớp 3, lớp 1, lớp 2 gì đó. Có đứa nó học tới lớp 10. Có đứa nó học tới đại học. Bây giờ mình sang bằng nó lại với nhau sao được? Tức là mỗi em có một cái hoàn cảnh riêng. Hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh tâm lý, trình độ học thức, trình độ nhận thức, rồi cái trình độ nội tâm là mỗi người mỗi khác hết. Mình đâu có thể nào mà mình ra một cái tiêu chuẩn là ai vô, ai tu thì phải là thế này, thế kia. Đừng có tưởng rằng là cái thời Đức Phật á, là cái tăng đoàn á, là nó im re, không phải vậy đâu. Đọc trong luật sẽ biết. Vô số những cái điều xảy ra, đó, kiền tùng đủ thứ, thậm chí là hai cái phe là chống đối nhau đến cái đồ mà Đức Phật Ngài phải bỏ đi vô trong rừng Ngài ở một mình. Đó. Đủ chuyện hết trơn, chứ không phải là nói là tại cái thời này mới là tầm bậy tầm bạ, chứ còn thời Đức Phật là không có đâu á. Thời Đức Phật cũng y như bây giờ thôi, bởi vì con người mà, ở đâu cũng là con người hết á. Nhưng mà Đức Phật, Ngài là bậc giác ngộ, cho nên Ngài trực tiếp hướng dẫn. Ngài tùy căn cơ trình độ của mọi người để Ngài nói, để giác ngộ. Chứ còn không, Ngài không có là, không sang bằng theo một cái tiêu chuẩn hóa. Hay là không phải là tu là vào đây là Thầy sẽ tạo ra một môi trường tuyệt vời. Vào tới đây một cái là trở thành thiên đàng. Rồi ở đó là coi như là sống hoàn toàn tốt đẹp, êm đẹp với nhau hết. Không có đâu, cái chuyện nó không có đâu. Có nhiều người nói là con ở đời cực khổ quá, nào là gia đình, nào là xã hội, nào là thế này thế kia, con thấy là con vô tu cho nó thân tình nó an lạc á, là trong bụng Thầy cười rồi đó. Bởi vì sao đó? Trong này còn hơn nữa, trong này còn hơn ngoài đó nữa. Bởi vì ngoài đó đó là trong nhà mình chứ đâu, trong nhà mình, anh em mình, vợ chồng mình chứ đâu. Mà cũng còn không được, còn bên này ông ở miền Bắc, ông ở miền Nam, ông ở Hà Tĩnh, ông ở dưới Tây Ninh. Mỗi người mà tới đây, mà người thì học lớp này, người học lớp kia, thì mỗi cái người là mỗi khác hết trơn, mà tới đây mà biểu bằng nhau hết trơn, mà để cho nó êm đẹp hết trơn là không thể nào được. Nhưng mà người ta không thấy ra được điều này. Cho nếu như mà mình là một ông thầy mà cứ là phải chỉnh ông này lại, giống như cái máy ra vô đó, cứ mình chỉnh ông này rồi tới chỉnh ông kia rồi cứ chỉnh theo ý mình hết trơn, không phải dễ dàng như vậy. Mình khó chỉnh, họ tự chỉnh nhau. Hai ông ghét nhau, cãi nhau, ví dụ như vậy, tốt. Cãi nhau rồi khi đó nó mới thấy ra được. Cái người này mới là cái người này nói cái ý kiến này, người kia nói ý kiến kia. Cái người bên này không chấp nhận cái ý kiến bên kia. Không chấp nhận ý kiến bên kia mà không ngờ rằng là có một ý kiến bên kia. Đó thì ông kia là hồi nào giờ mình cứ cho rằng là như vậy thôi, bây giờ có một ý kiến khác phản bác lại. Nhờ vậy nó mới là gọt bớt những cái gốc cành của bản ngã. Bản ngã là giống như là một cái cầu gai đó, cái con cầu gai đó, thôi nhọn đủ thứ hết trơn. Cái bản ngã đùng chạm đủ thứ hết đó, hướng nào cũng đùng hết trơn. Nhưng mà nó chính nhờ cái đùng đó nó mới bớt đi, nó luộc bớt đi cái mà bén nhạy của cái bản ngã. Cho nên đó, pháp là tuyệt vời. Mình cứ để pháp làm cho mình cần gì làm. Cãi nhau là sẽ tự động tự điều chỉnh, tự động điều chỉnh. Nếu mình tổ chức lại cho thật tốt đẹp rồi á, là người ta không còn có cái đụng chạm đó. Mà không còn có cái đụng chạm đó đó thì không bao giờ giác ngộ được. Vì vậy cho nên á, cứ để tự nhiên, rồi cái pháp này và pháp kia tự động điều chỉnh lẫn nhau. Mình cứ thấy cái rừng á, mình á thì mình điều chỉnh, mình trồng một cái rừng cao su cách nhau mấy mét, 5 mét trồng một cây, 5 6 mét gì đó trồng một cây cao su, thẳng hàng phía bên này, thẳng hàng phía bên này, đó, thẳng hàng như vậy đó, đó là kiểu của mình. Nhưng mà có ai mà đi vô rừng cao su mà để mà đi tham quan gì đâu có. Mà ta đi vô trong rừng, bây giờ cái rừng mà nguyên sinh đó, nó xa vời vời vậy đó, mà người ta cũng đi tới đó để người ta đi xem rừng nguyên sinh là tại sao? Tại vì ở đó là cái sự sống của cái rừng nguyên sinh đó là nó tự phát. Cây này lên
nó lên ngã này không được, nó chui qua ngã này. Lên sao mà nó lên được cái thôi. Đó. Mà thành ra một cái khu rừng rất là tuyệt vời. Có những cái cây nó leo. À, nó leo lên cây này qua cây kia lung tung hết. Chính vì vậy mà cái khu rừng đó là rất là tuyệt vời. Nó phải tự nhiên. Đó. Ở đây đó, trong cái câu hỏi lúc đầu đó, là cái người đặt ra câu hỏi đó, là ý thấy là các cái vị tu hành đó là cô đơn. Các vị tu hành cô đơn cho nên phải tổ chức lại làm sao đó để mà sinh hoạt với nhau, để làm cái gì đó để cho nó sống đồng mà nó vui vẻ. À, nhưng mà không phải, cái đời sống tu hành không phải là để mà vui vẻ. Đời sống tu hành là để giác ngộ, để thấy ra được cái bản ngã của mình, để phá đi cái bản ngã đó. Chứ không phải là vô tu hành là để cho được an lạc, để cho được vui vẻ, để cho được hạnh phúc. Cho nên người ta mới nói là tu hành là cái chỗ yếm thế, cái chỗ cầu an yếm thế là phải. Vậy mình cứ tưởng là vô đó là để cầu an, không phải cầu an. Nhà chùa cũng là một xã hội nhỏ, mà không cần phải lý tưởng hóa cái gì cả. À, cho nên ở đây đó, cái vai trò của sự cô đơn là vô cùng quan trọng. Tại sao mình lại sợ cô đơn? Vai trò của sự cô đơn, bởi vì á, mỗi người vẫn phải trở về với thân thọ tâm pháp ở nơi chính mình, à, tại đây và bây giờ. Không có quá khứ, không có tương lai, không có bên ngoài, thì bây giờ mình thỏa hiệp với ai? À, có người cảm thấy cô đơn là bởi vì không tạo được mối quan hệ nào theo ý mình. Ví dụ như bây giờ, giả sử như ở đây có hàng trăm người như vậy, mà tìm không ra một cái người mà hợp ý mình, thì mới thấy cô đơn. Cô đơn là tại vì không tìm ra cái người hợp với mình. Đó. Hay nói một cách khác là muốn mọi người đều như mình, để cho nó hợp. À, cho nên nếu mà người nào tổ chức, bây giờ giả sử như cho 100 người ở đây, bây giờ muốn cho tốt đẹp, cứ giao một người. Cứ giao một người làm cho tốt đẹp thì bảo đảm 100% là cái nhóm 100 người này sẽ theo ý người đó. Rồi giao cho người kia thì là 100 người này sẽ theo ý người kia. Vì vậy cho nên tổ chức theo ý người nào thì những người kia trở thành cô đơn. Phải không? Thế mà tổ chức theo ý một người nào thì những người khác sẽ trở thành cô đơn. Mặc dù là răm rắp với nhau hết, nhưng mà thực ra lúc đó mới là cô đơn. Chứ cô đơn ở đây nó có hai nghĩa. Cô đơn là không có nơi để mà thỏa hiệp được, không thỏa hiệp với ai được, hay là không thiết lập được mối quan hệ với ai được, cho nên thấy cô đơn. Nhưng mà chữ cô đơn á, chữ cô đơn cho nên thầy mới nói là có hai cái cô đơn hữu ngã và cô đơn vô ngã. Cô đơn hữu ngã đó, tức là cái cô đơn mà vừa rồi mình nói đó. Tức là cái bản ngã mình không thỏa hiệp được với ai, không thiết lập được mối quan hệ với ai, cho nên cảm thấy mình cô đơn. Mà thực ra đó là cái cô đơn của cái bản ngã. Còn cô đơn đến tầng cùng thì nó vô ngã. Tức là một người mà trở về tròn vẹn trong sáng với cái đang là. Bây giờ chỉ còn lại là bước đi, chỉ còn lại là đang đứng, chỉ còn lại là đang ngồi, chỉ còn lại là đang làm cái gì đó, thì chỉ còn lại là cái thân thọ tâm pháp lúc đó như vậy mà thôi. Tròn vẹn chỉ còn lại cái thân thọ tâm pháp đang hoạt động, chứ không còn có là cái gì khác. Thì như trong thiền mà Ngài Huệ Năng Ngài gọi là bổn lai vô nhất vật. Cái chữ bổn lai có nghĩa là cái đang là đó. Cái chữ bổn lai người ta thường dịch là xưa nay, không phải là xưa nay, mà cái bổn lai có nghĩa là đang là. Bổn là gốc, lai là đang đến đây này, tức là cái đang là này này là bổn lai. À, tức là bổn lai vô nhất vật, tức là cái đang là này là không là gì cả, tại mình cho nó là thế này, cho nó là thế kia, cho nó là thế nọ theo ý mình thôi, chứ còn cái đang là đấy là không là gì cả. Nó chỉ là một sự vận hành của pháp, nó chỉ là sự vận hành của danh sắc vậy thôi, chứ đâu có gì đâu. Khi nào mà nó có bản ngã, khi nào có cái bản ngã phát sinh lên thì khi đó mới có thỏa hiệp với người khác. Cho nên mới có hệ có ngã thì có nhân. Có ngã, hệ có ngã thì có nhân. Cho nên nó có cái sự đối đại ngã nhân. Còn nếu mình thực sự cô đơn á, cô đơn tức là hoàn toàn trở về lặng lẽ trong sáng, rộng rang với cái đang là tại đây và bây giờ, tức là không thỏa hiệp với bất kỳ cái gì cả. Cho nên Đức Phật Ngài nói là khi niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, tức là khi tròn vẹn với thân, thọ, tâm, pháp á, thì lúc đó đó là không tham ưu, không nương tựa, không bám víu, hay là không dính mắc, hay lệ thuộc vào bất kỳ điều gì. Buông ra trở về hoàn toàn như mình đang đứng đây, hay là đang ngồi đây, hay đang làm cái gì đó, hoàn toàn tròn vẹn với nó, thì lúc đó đó là sẽ trở thành không là cái gì cả. Nhưng con người mình á là luôn mang một cái gì đó. Đang đi á thì là tôi đi, mà cái tôi đó là tôi nó thay đổi đủ thứ hết á. Khi đi trước ông cha đó thì là con đi. Khi đi trước đứa con á thì cha đi. Đó. Khi đi trước ông thầy á thì học trò đi. Khi đi trước học trò thì ông thầy đi. Tức là mình thay đổi, mình gán cho cái mà đang đi đó đó vô số những cái danh hiệu, cái bản ngã mà thực ra nó không có. Cho dù lúc đó là nói là con, đứng trước ông cha là con thì nó cũng chừng đó. Rồi đứng trước là cái ông thầy thì mình là học trò. Tự nhiên từ đứa con qua thành học trò, từ đứa học trò qua thành ông thầy, từ ông thầy qua thành ông cha, cứ vòng 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 như vậy, mà thực ra mình cũng vẫn là cái danh sắc đó thôi, chứ cũng không phải là cái gì khác. Thành á, cái đó là cái ảo tưởng mà mình gán vào. Mà khi mình có ảo tưởng mình gán vào đó, cho nên mới có, ví dụ như mình học trò đứng trước ông thầy thì mình thấy là học trò với thầy, tức là có ngã, có nhân, có đối đãi. Cho nên con người đó rất khó mà cô đơn được. Mà cô đơn là bởi vì không tìm được sự thỏa hiệp, cho nên thấy cô đơn. Chứ không phải là, ví dụ như bây giờ, giữa cha với con có hụt hạc gì đó, giữa vợ với chồng có bất hòa gì đó, giữa anh với em không đồng ý với nhau gì đó, cho nên thấy cô đơn. Tức là cô đơn trong sự thỏa hiệp, hay là cô đơn trong mối quan hệ. Thì cái cô đơn đó là cái cô đơn của bản ngã. Khi nào có bạn ngã thì mới có cái cô đơn đó. Còn nếu nó không có bạn ngã thì mình đứng đây là không là gì cả. Nó là một pháp đang vận hành như nó đang là. Và như nó đang là đó thì nó biến đổi từng sát na, cho nên nó không là nó gì cả, nó cũng không phải là nó nữa luôn. Bây giờ cái đứng đây á, nó cũng không phải là cái đứng đây. Vì cái đứng đây sát na trước với nó sát na sau đã khác nhau rồi. Cho nên thực sự là không có một cái gì cả. Nên Ngài Huệ Năng, Ngài Giác Ngộ, Ngài nói là bổn lai vô nhất vật. Bổn lai vô nhất vật là cái đang là đó, là không gì cả. Đức Phật á, Ngài dùng cái từ là Như Lai. Như Lai tức là nó tại nó đang đến đây là lúc đến nó là vậy. Bây giờ tại đây và bây giờ trong cái sát đàn này là nó là vậy. Cho nên gọi là Như Lai thôi. Chứ lát nữa là nó Như Lai khác. Bây giờ Như Lai thì lát nữa nói Như Lai thì cũng phải là hai chữ Như Lai nó là một đâu á. Như Lai mà Đức Phật Ngài nói lúc trước, rồi sau đó một phút Ngài nói Như Lai lại là hai cái Như Lai khác nhau rồi. Chứ không phải giống nhau nữa. Vì vậy cho nên á là đúng ra là bổn lai vô nhất vật. Thì cái đó chính là cái vô ngã. Vô ngã cũng không phải là không có gì cả. Nhưng mà là nó như nó là. Nó đang như nó là vậy thôi, tức là trong cái một cái pháp, như thầy thường hay nói là một pháp nó có thời, vị và tính. Thời là bây giờ, vị là tại đây, và tính là như nó đang là. Nó vậy thôi. Pháp nào cũng vậy hết á, mà pháp nào cũng đang là một sự chuyển biến. Chứ không có cái pháp nào mà nói là như mình nhìn rồi mình mới chụp lại cái hình ảnh đó. Cho nên mình chỉ thấy cái hình ảnh đó thôi, cho mình không thấy sự diễn biến của nó. Đó là cái hình thành khái niệm trong cái trong con người của mình đó, là có cái bộ máy hình thành khái niệm, và mình cứ chụp hình rồi mình cứ để đó. Xong rồi lần sau mình nhìn lại là mình cứ nhìn cái hình của mình cho mình không còn nhìn cái đó. Cái đó thì nó đã biến đổi rồi, chứ nó không phải như cái hình mình nhìn. Cho nên mình không thể nào nói người này tốt hay người kia xấu được. Mà chỉ có thể nói là nếu có nói thì có thể là xấu lúc đó hay là tốt lúc đó thôi. Chứ không thể nào mà mình nói là người đó là người tốt hay là người xấu được. Cái người nó xấu lúc đó nhưng mà lát một chút xíu nữa nó tốt rồi. Nên sao ai biết được. Cho nên hễ là như nó như thế nào thì mình thấy nó như vậy thôi. Chứ không thể nào mà mình là đặt cho nó là một cái gì được cả. Nhưng mà bởi vì á, mọi pháp á, là hoàn toàn khác nhau. Không có người nào giống người nào hết. Sinh đôi cũng không giống. Sinh đôi nó giống được đôi chút nào đó, cho nên mà toàn bộ con người thì nó cũng vẫn không giống. Những cái cây này, cây mít với cây mít nó cũng là nó thì nó cùng một tính chất đó, nhưng mà nó vẫn không giống, không có cái gì giống hết đó. Cho nên người ta mới lấy chỉ tay đó, là không có ai giống ai, chỉ tay là khác nhau hết. Thì vì vậy cho nên đó, mọi pháp là một sự độc đáo, độc lập, độc đáo, đặc thù, không có thỏa hiệp hay là không có mối quan hệ gì với ai cả. Tức là mối quan hệ hay thỏa hiệp đó là do mình tự đặt ra thôi. Chứ còn á, trên thực tế của mỗi pháp thực sự đó là không có. Nhưng mà không có mối quan hệ mà là có sự tương giao. Tất cả các pháp hiện hữu đều có sự tương giao với nhau. Mình với là một cái ngôi sao rất là xa, có thể là cả hàng tỷ năm ánh sáng gì đó, nhưng mà đó nó vẫn có sự tương giao với nhau. Bởi vì thực ra đó, là mình thấy này, cái bản chất thực của cái sự sống này đó, nó chỉ có đất, nước, lửa, gió, hư không và tánh biết. Nó là có chừng đó. Cho nên á, thực ra cái nền của tất cả chúng sanh á là giống nhau. Vì vậy cho nên á, nó có một sự tương giao, tương hòa mà mình không thấy. Mình riêng ra thành một con người mình riêng, cho nên mình cảm thấy cách biệt với tất cả mọi thứ. Thực ra mình với cuộc sống này, mình sống ở đây, nhà sửa giờ mình sống ở đây, mà chung quanh này mất hết, không có cỏ, không có cây, không có gì, không có không khí, không còn gì nữa hết á, thì mình cũng không còn gì hết đâu, phải không? Nếu mình không có không khí để thở, nếu mình không có rau mà ăn, thì mình cũng sẽ chết. Cho nên á, mình tưởng là rau là riêng, còn mình là riêng. Sự thật ra đó thì là rau hay là không khí hay là tất cả những cái xung quanh này đó đều là có đóng góp cho cái sự sống của mình ở đây hết. Có một cái câu nói này tức cười là khi nào đó mà bạn thấy rằng mình chán quá, bây giờ mình sao người vô ích quá, không làm được chuyện gì cả, thì bạn hãy nghĩ rằng đó chính khi bạn đang hít thở đó là đang thải cái khí carbonic ra đó, thì nó đang giúp cho cây cỏ chung quanh sống. Cho nên đó mình thấy cái cây mít mà nó ở gần nhà đó nó ra trái rất nhiều, mà nó ở tuốt ngoài vườn đó, là nó không ra trái, tại vì nó gần mình, nó mình thở không khí ra đó, nó hút cái khí carbonic đó đó mà nó sống. Trong khi đó nó là nhà oxy ra cho mình sống, cho nên nó có một sự tương giao. Nhưng mà sự tương giao đó không hề là thiết lập mối quan hệ, không hề ai nói là mình thiết lập mối quan hệ với cái người này người kia gì hết đó. Mà trong cuộc sống này đó là cái sự tương giao là vô cùng vô hạn. Còn cái thiết lập mối quan hệ luôn luôn là hữu hạn. Cho dù mình có hàng trăm người, hàng ngàn người hay là 10 vạn người theo ý mình, thực ra mình vẫn có thể thấy mình là cô đơn. Tức là càng thiết lập chừng nào càng thấy là mình cô đơn chừng đó. Bởi vì sao? Tại vì mình thấy cô đơn cho nên mình mới thiết lập mối quan hệ. Phải không? Quý vị có thấy thế vậy không? Còn nếu mình thực sự mình không cô đơn gì cả đó, mà mình đã nhận ra rằng là mình với vàng pháp á, là nó đồng, mà nó hài hòa với nhau, nó tương giao với nhau một cách chặt chẽ, thì mình chẳng cô đơn chút nào cả. Nhưng mà chính cái lúc mà không cô đơn đó thì lại là cái lúc buông hết tất cả mọi cái mối quan hệ để trở về trọn vẹn với cái đang là. Thì khi nào mà mình trở về trọn vẹn với cái đang là, cũng giống như cây mà trong cái rừng nguyên sinh đó, cây nào cũng trọn vẹn với cái với nó như nó đang là. Vì vậy cho nên nó đóng góp cho cái khu rừng rất là đẹp. Thế giả sử như những cái cây trong đó đó mà nó nói là mấy anh mà ở gần tôi là anh nào cách tôi 5 thước là phải theo lệnh tôi. Ví dụ như vậy đó, là mệt rồi đó. À, phải không? Cái trong cái khu rừng nào đó mà có mấy anh chị mà ở đâu đó mà mấy anh chị đó nói là mấy anh mà ở gần tôi là mấy anh phải theo tôi, phải răm rắp theo tôi như thế này này, tổ chức như thế này nó mới trở nên tốt đẹp này. Thì lúc đó đó là cái rừng nguyên sinh nó cũng trở thành cái rừng công nghiệp, chứ không còn rừng nguyên sinh nữa. Thì ở đây cái người này muốn hỏi rằng là cái sự cô đơn của một người giác ngộ là như thế nào. Thì hồi nãy giờ là mình nói cái cô đơn của cái người mà không tìm được mối quan hệ tốt đẹp như ý mình. Còn bây giờ đó, cái cô đơn của một cái người mà cô đơn của một người này, tức là không phải là cô đơn mà cái người đó là độc lập. Người đó không có nương tựa, không thiết lập mối quan hệ, hay là không có tạo ra cái hợp đồng gì với ai hết á. Mà người đó chỉ tròn vẹn, đi là tròn vẹn với đi, đứng là tròn vẹn với đứng, ăn là tròn vẹn với ăn. Chính khi mình tròn vẹn với mình một cách hoàn toàn, thì lúc đó đó, tức là khi mà mình thực sự trở về tròn vẹn hoàn toàn, khi nó hoàn toàn lắng lại, không phải định, không phải thiền định. Thiền định là khác, thiền định tức là tập trung vào một cái ý đồ nào đó của mình mà mình muốn nắm giữ. Còn ở đây đó là một sự lắng lại, thanh tịnh lại, trong sáng lại, và nó sẽ chạm vào phải một cái sự tịch, một cái tịch tịnh. Đó là cái đức của pháp. Cái đức của pháp là tịch tịnh. Cho nên người ta mới nói rằng là thế nhập pháp tính. Thế nhập pháp tính là vậy đó. Pháp tính tức là thực tánh pháp á. Cái thực tánh pháp á, tất cả các pháp á đều đang ở trong thực tánh pháp. Mà mỗi người chúng ta đó tạo ra một cái tướng của nó. Cho nên tất cả tướng đều là tướng do tâm tạo. Còn tất cả các pháp vốn nó là từ tánh của nó, vốn là như vậy, vốn là tịch tịnh. Cho nên khi mà cái tâm mình mà tịch tịnh, cho nên Đức Phật ngài nói là khi tâm thanh tịnh thì tất cả các pháp đều thanh tịnh. Tức là khi mình chạm phải cái tịch tịnh của cái tâm thì đồng thời cũng chạm phải cái tịch tịnh của phàm pháp. Cho nên lúc đó cái chỗ mà cô đơn tận cùng của cái người giác ngộ đó thì chính là không còn cô đơn nữa, mà lại là hài hòa với phàm pháp. Kỳ lạ vậy đó. Nhưng mà ngược lại đó, mình cứ đi tìm mối quan hệ thì càng ngày càng thấy cô đơn hơn. Quý vị có thấy điều đó không? Bây giờ có một người bạn rồi mà vẫn thấy chưa đủ, phải có 2 người bạn thì mới được. 2 người bạn rồi cũng chưa đủ, có 3 người bạn mới được. Mà bây giờ cả thế giới này đều là bạn của mình đấy nữa, mình vẫn thấy cô đơn. Đó là cái cô đơn của bạn ngã không bao giờ lấp đầy, không bao giờ đáp ứng được cái đúc cô đơn của bạn ngã. Nhưng mà cái cô đơn của cái người mà trở về hoàn toàn lặng lẽ, trong sáng, và không còn thấy mình là gì nữa cả. Chị pháp đang vận hành như nó là. thì lúc đó đó nó chạm phải cái sự thanh tịnh hoàn toàn. Và cái sự thanh tịnh hoàn toàn đó đó, khi mà nó chạm vào cái thanh tịnh hoàn toàn đó thì nó lại là lan tỏa ra cùng khắp. Cho nên đó, lúc đó là chạm vào cái mà cái không hạn lượng, không có giới hạn, chạm vào cái không giới hạn. Còn mình luôn ở, mình luôn cô lập mình trong cái giới hạn của cái bản ngã. Mình thường là cứ cô lập mình trong cái bản ngã của chính mình. À, thành ra cái cô đơn của bản ngã là khác. Mà cái cô đơn của vô ngã đó, tức là khi không còn bản ngã nữa, thì lại cái cô đơn tầng cùng đó là không còn cô đơn nữa, mà là một sự hài hòa với muôn loài vạn vật. Vì vậy á, khi mà ở trong một cái tăng chúng thì tôi để tự nhiên mỗi người là mỗi khác, mỗi người là một cái độc đáo, cho nên cứ để tự nhiên. Và như và thầy nhắc lại là chính những cái va chạm là rất tốt, mà va chạm tự nhiên hai người ý khác nhau, mà ý khác nhau tức là đã sinh ra bản ngã rồi, mà bản ngã thì cần phải va chạm, bản ngã thì cần phải va chạm thì khi đó nó mới vỡ cái bản ngã đó ra. Còn nếu bản ngã mà không va chạm đó thì càng ngày nó sẽ càng bành trướng. Cho nên hệ một khi mà đã có bản ngã thì bao giờ cũng cảm thấy mình bị giới hạn, bao giờ mình cũng bị có đối nghịch. À, còn khi không còn bản ngã nữa là không có một pháp nào đối nghịch cả. Khi mình có bản ngã thì tất cả các pháp đều hài hòa, đều tương giao một cách kỳ lạ, chứ không có chuyện gì để mà đối nghịch cả. Nhưng mà khi còn có đối nghịch là còn bản ngã, mà còn bản ngã thì cần có đối nghịch càng nhiều càng tốt, phải vậy không? Có va chạm càng nhiều càng tốt. Cho nên là cứ để tự nhiên, va chạm ai chịu không nổi cứ ra chẳng sao, ai chịu nổi thì ở tu, ai chịu không nổi cứ ra, đâu có sao. Còn Đức Phật á, ngài không tổ chức gì cả, mà người ta vẫn cứ đi theo, mà đi theo thì mọi người Đức Phật ngài cứ để tự nhiên đó. Hai phe chia làm hai phe cãi nhau không chấm dứt thì thôi, thì Đức Phật ngài vô trong rừng ngài ở một mình thì thôi, đâu có sao đâu. À, mình vẫn không có thỏa hiệp với ai, cũng không có là tạo mối quan hệ gì cả. Ai đến thì đến, ai đi thì đi, hoàn toàn tự do. Đó. Có một người đệ tử đến học thiền với ngài Bích Trượng. 3 năm rồi ngài không có dạy gì cả. Cái ông vô ông bạch với ngài, 3 năm nay con làm công quả, làm này kia đầy đủ hết rồi, cho nên có lẽ là cũng đã lâu ngày rồi, tôi xin ngài ban pháp thiền cho con. Ngài nói, ủa vậy sao? 3 năm nay không có lúc nào ta không ban pháp thiền cho ngươi. À, ngươi bưng cơm thì ta ăn, ngươi đưa nước thì ta uống. Tức là đó là thiền rồi chứ còn thiền gì nữa. Đi làm, ra ngoài đi làm, đó là thiền rồi chứ còn gì thiền gì nữa. Bởi vì ở đâu cũng thân thọ tâm pháp, ở đâu cũng là thiền, ở đâu cũng thì bây giờ đâu có cái ngày nào mà không nói thiền đâu. Tại ông không nhận ra thiền là gì. Thầy có một cái câu chuyện vi tiếu. Câu chuyện vi tiếu là có một cái người, một cái học 10 học trò, mỗi ngày là giao cho công việc là lau chùi cái chánh điện. Thì một hôm là ông thầy ông lên coi chánh điện có sạch sẽ được không, thì người học trò mới quỳ lại mới hỏi bạch thầy là thiền thiền vipassana là thiền minh sát á, có khó không? Thì vị thiền sư đó cái vị thầy đó hỏi lại, thì con thấy việc làm hằng ngày lau quét dọn đồ này kia có khó không? Nói ra không. Rồi thôi, câu chuyện có chừng đó thôi, chứ câu chuyện nó không có thêm nữa, chuyện chừng đó là đủ rồi. Tức là vì thầy muốn nói rằng là việc lau chùi quét dọn hàng ngày chính là thiền. Mà người làm được tức là thiền được rồi, chứ còn gì nữa mà khó vậy? Vậy không khó. Cho anh ngày hàng ngày thì anh làm vậy thôi. Còn anh cứ nghĩ rằng thiền là một cái gì khác. Mà không, anh không biết rằng là chính cái lau nhà quét dọn tất cả mọi cái đó. Nếu anh làm với một cái tâm tròn vẹn, hoàn toàn tròn vẹn trong sáng với cái đang làm đó là thiền. Chứ còn thiền gì nữa, ở đâu mà thiền nữa. Còn cái thiền mà của người khác đó, cái thiền đó là cái thiền hữu ngã. Cái thiền mà mình cố gắng ngồi lại rèn luyện để mà đạt được cái này, để đạt được cái kia đó, đó là ý đồ của bản ngã, muốn bình trướng mình, muốn bình trướng cái bản ngã của mình. Cái đó không phải là thiền. Còn thiền đơn giản là lau nhà thì là lau nhà, lau nhà mà tâm vẫn hoàn toàn là tròn vẹn trong sáng với cái đang là đó. Tại vì có một cái điều mà người ta không nhận ra, đó là tất cả các pháp đều vi diệu. Mỗi bước đi là vi diệu, mỗi hơi thở là vi diệu, tất cả mọi thứ đều vi diệu. Ở nơi mình á, ở nơi mình bây giờ mổ xẻ ra đó, từng cái kết cấu của tế bào, của những cái hệ thống thần kinh đều là kỳ diệu. Mình xem thường con người mình quá. Con người mình là toàn chỗ nào kỳ diệu hết trơn, không có chỗ nào mà không kỳ diệu hết trơn. Mình chưa sử dụng hết cái kỳ diệu này, mình đã đòi muốn có thần thông. Người đó không thấy ra ngay ở nơi mình cái vi diệu của cái tay đưa lên, vi diệu của cái tay để xuống. Ngón tay có thể là nhúc nhích được, thực là vi diệu, không thấy được chuyện đó. Không tin bây giờ cái tay mình cứ ngắt có thể làm gì được không, là cái đó mới biết đó. Lúc đó mới biết là cái ngón tay mình nhúc nhích đó là nó vi diệu đến cỡ nào đó. Cái chân mình đó mà nó không nhúc nhích được đó, nó trặc một cái là cái chân mà nó không nhúc nhích được đó, là lúc đó mới biết là cái chân mà nó nhúc nhích đó là nó vi diệu đến thế nào. Mình không thấy được, không cảm nhận được cái quý giá, cái vi diệu của từng cái tế bào, của từng hơi thở, của từng cái hạt bụi, hạt đất. Thì khi đó mới là ham muốn thần thông thôi. Chứ còn hạt bụi là thần thông, không khí là thần thông, lỗ bụi là thần thông, cái phổi biết thở là thần thông. Cái kỳ diệu của mình chưa thưởng thức hết cái kỳ diệu đó. Người ta trời đất ban cho cả một cái cỗ máy mà cực kỳ là ví diệu, chưa biết sử dụng là đã lo đi tìm muốn rèn luyện để mà có thần thông. Cho nên thầy mới biết một cái chuyện vi tiếu. Thầy nói là ông đó, ông hai huynh đệ tu, cái ông sư huynh đó thì ham đi đi luyện thần thông, cái mới rủ sư đệ đi luyện thần thông, có cái chỗ học dạy thần thông hay lắm. đi tu luyện thần thông để cho có thần thông. Cái người sư đệ nó hỏi là sư huynh luyện thần thông để làm gì? Thì đơn giản là bây giờ mình đi bộ từ đây ra đó, đây là phải đi mệt, bây giờ mình bay cái ra đó liền là nó khỏe hơn không? Cái ông sư đệ ông nói quả thì té vậy hả? Thì té ra là luyện thần thông để làm biết. Trong khi đó người ta đi bộ, người ta thưởng thức từng bước đi, người ta tròn vẹn từng bước đi thì người ta giác ngộ, người ta niết bàn trong từng bước đi, thì có phải tốt hơn không? Thì bây giờ mình ngồi đây không có niết bàn vì cái tâm cứ mong là có thần thông, mà thần thông nhiều khi luyện 30 năm chưa chắc là đã có được cái thần thông đó, có khi cả đời cũng có được cái thần thông đó, mất thời gian vô ích. Mà trong khi đó từng cái đi bộ mà nếu mình tròn vẹn trong sáng với cái đi bộ đó thì đó là niết bàn, đó là cái cao nhất của pháp giới rồi, mà còn đi cái chỗ nào để tìm cái gì nữa. Đại khái là vậy. Cho nên tại sao người ta không trở về tròn vẹn trong sáng với cái đang là được? Vì người ta xem thường cái đó, và người ta muốn tìm một cái gì đó hơn, cho nên luôn luôn cố gắng để trở thành. Mà cố gắng để trở thành có nghĩa là thập nhị nhân duyên, là luân hồi sinh tử. Tức là hệ mà có vô minh, không thấy ra được cái đang là, thì có ái dục là muốn trở thành. Đơn giản là vậy thôi, đó là thập nhị nhân duyên. vì không thấy ra được cái vi diệu của cái đang là vô minh, cho nên muốn trở thành cái sẽ là, đó là ái dục. Và vì muốn trở thành cái sẽ là cho nên cố gắng mà tạo tác để trở thành cái sẽ là, cho nên là luân hồi sinh tử. Nó vậy thôi chứ có gì đó, phải không? Bây giờ có một câu hỏi thứ hai, hay là câu hỏi này có ai hỏi gì thêm về câu hỏi này không? Cái này thì nói chừng đó đủ chưa rồi. Có ai hỏi gì thêm về cô đơn gì nữa không? Có người á là tất cười lắm. Bây giờ mấy cái chỗ mà vui chơi á, mấy cái chỗ vui chơi là đông lắm. Tại sao? Tại vì người ta thấy cô đơn. Cô đơn cho nên mới tìm tới mấy cái chỗ cho nó đông, để cho có người chung quanh cho nó cảm thấy bớt cô đơn á. Hồi xưa là thầy ở trên cái lên lập một cái am ở trên đèo Hải Vân á, cho thầy tu. Cái thầy vô Đà Nẵng thì có một cái cầu thanh niên mới xin đi theo xuất gia. Cái cầu ra cầu ở được có mấy ngày. Có cầu ở mấy ngày cầu nó buồn quá, không thể nào chịu nổi. Mới ở gì mà trong rừng mà có một mình, không có ai hết trơn. Mà trong lúc đó mình thì mình ở đó lâu rồi mình chẳng thấy có cái cô đơn gì hết trơn. Nhưng mà sao cầu mới tới kìa. Cầu mới tới ở có mấy ngày cầu thấy chịu hết nổi. À, mỗi ngày cái cầu ra ngoài đứng trước để coi có cái chiếc tàu họa đi ngang qua để thấy người một chút. Chẳng thôi là không thấy người chịu không nổi. Thành ra con người cái chữ cô đơn của con người là tức cười đó. Cô đơn là phải tìm cho ra một cái gì đó để mà, tức là phải có một chỗ nào để nương tựa bám víu thì mới được. Còn nếu không có chỗ nương tựa bám víu thì không được. Cho nên không thể nào mà hoàn toàn là đơn độc một mình được. Bây giờ câu hỏi thứ hai là cái việc sám hối. Thực ra những cái thầy nhớ không lầm á, là cái câu chuyện về cô đơn này đó, thầy đã nói một lần như trong khóa 11, 12 gì đó. Là đã nói một lần rồi. Còn sám hối này đó thì cũng rất là nhiều người hỏi rồi. Thầy đã nói nhiều lần rồi, nhưng mà nghe rằng là vẫn nhiều người vẫn hiểu lầm cái về cái sám hối. Thực ra sám hối thì nó cũng có một ý nghĩa rất là tốt. Nhưng mình nhận ra được cái sai lầm. Cái sai lầm đó là cái sai lầm trong nhận thức và hành vi. Do nhận thức sai cho nên mình hành vi sai. Bây giờ khi mình đã có cái nhận thức sai và hành vi sai như vậy á, thì nó mới tạo ra một cái hiệu ứng, tạo ra một cái kết quả là không tốt. Cho nên mình nhận lệnh lấy cái phiền não khổ đau. Bây giờ nhận thức ra được điều đó. Nhận thức ra được điều đó cho nên bây giờ mình mới là ăn năn hối cải. Hoặc là khi bản thân mình gặp những cái đau khổ, giả sử như mình khi mà mình tức giận ai đó đấy, mình làm cho họ đau khổ chừng nào là mình sung sướng chừng đó. Là đấy, con người kỳ lạ vậy đó. Ghét một người nào đó để làm cho người đó đau khổ chừng nào thì mình sung sướng chừng đó. Chỉ khi nào mà mình đau khổ, khi đó mình mới bắt đầu thông cảm. Mình mới nhớ lại rằng là chết rồi. Bây giờ trước đây mình đã làm đau khổ cho người ta như vậy. Bây giờ mình có gặp cái đau khổ này, mình mới hiểu được cái nỗi đau khổ của người ta. Cho nên bây giờ mình sám hối. Sám hối tức là nhận ra được cái sai lầm của mình, để mình mà điều chỉnh cái nhận thức và hành vi đó. Thì ý nghĩa sám hối như vậy là quá tốt. Và cái quá trình tu tập chính là một cái quá trình sám hối. Sám hối tức là nhận ra cái sai, để điều chỉnh nhận thức và hành vi sai lầm đó, để cho cái nhận thức và hành vi mỗi ngày mỗi đúng hơn. Mỗi ngày một đúng hơn thôi chứ chưa phải là đúng hoàn toàn. Tức là mình đúng hơn cũng sai. Đúng hơn là đúng hơn với cái sai trước, nhưng mà nó vẫn còn sai với cái đúng sau. Phải không? Cho nên là mình còn điều chỉnh nhận thức và hành vi hoài. Chứ đừng có nói tôi là đúng rồi đó. Không có bao giờ mà tôi mà đúng rồi được hết trơn. Bởi vì nó chỉ đúng lúc đó thôi. Chỉ đúng ở cái chỗ đó. Cho nên cái quá trình tu tập cũng chính là cái quá trình mà sám hối. Khi nhận ra được, bắt đầu nhận ra được một cái điều là té ra từ xưa nay tất cả những cái mà hại mình á, những cái mà đối nghịch, những cái trở ngại cho mình á, đều là những cái giúp mình giác ngộ cả. À, mà hồi đó đó, cái nào mà cái người nào mà cản trở mình, hay là cái gì mà nó cái chuyện gì đó, cái sự việc gì đó mà nó cản trở mình, thì mình đều oán thù họ, mình đều ghét họ, hay là mình muốn hại họ. À, tức là nếu mà lúc mà mình cái bản ngạo của mình lớn quá là thế nào mình cũng hại cái người mà làm trở ngại mình. Nhưng mà đến khi mình nhận ra rằng là chính cái người trợ ngài mình đó là cái người giúp mình giác ngộ, thì bắt đầu mình tự nhiên phát sinh lên một cái tâm là tạ ơn và sám hối. Tạ ơn cái người đó đã giúp mình giác ngộ, và sám hối những gì mà trước đây mình đã là có ý nghĩ xấu, ít nhất là có ý nghĩ xấu về họ. Cho dù mình có chưa hài họ cái gì nữa, thì mình cũng đã có cái ý nghĩ xấu về họ. Thì ra đó, tất cả cái gì đến với mình đều chỉ có lợi chứ không có hại. Tất cả mọi thứ gì đến với mình đều chỉ có lợi chứ không có hại, nếu như mình qua đó biết học ra bài học giác ngộ. Cái mà mình cho là lợi á, đôi lúc cũng là hại nếu như mình không học ra được bài học giác ngộ. Nhưng mà cái mà hại mình á, mà mình học ra được bài học giác ngộ đó, thì cái đó là lợi. Cho nên thực ra đó, cái lợi cái hại gì mà đến với mình mà mình biết học là đều là trở thành bài học giác ngộ hết. Cho nên đó là sám hối và tạ ơn. Khi mình thấy ra vấn đề rồi á, mình mới là tạ ơn những cái người mà trước đây là hại mình, trước đây làm khó dễ mình, làm đủ thứ đó, thì bây giờ mình lại là tạ ơn họ, bởi vì nhờ họ mà mình giác ngộ. Nếu không có những cái đau khổ, nếu như không có những cái trở ngại, thì mình không hiểu ra nội cái đau khổ của người khác. Mình không thấy rằng là hại người là tàn nhẫn như thế nào. À, cho nên á, nhờ có đau khổ, nhờ người khác làm cho mình đau khổ, mình mới hiểu được nỗi đau khổ của chúng sanh là gì. Và mình hiểu ra rằng là mình đã làm cho đau khổ biết bao nhiêu người. Cho nên có một cái điều mà người ta nhầm, người ta nói rằng là một vị mà A-la-hán là ích kỷ, giải thoát rồi là ích kỷ, cho nên tiểu thừa. Nói vậy là nói tầm bậy. Bởi vì sao? Tất cả những người giác ngộ đều thấy ra điều đó, là tất cả các pháp đến với mình đều là dạy cho mình bài học giác ngộ cả. Cho nên bây giờ là bớt đi cái tâm mà thù oán người này, thù oán người kia, hay là cho cái này là tốt, cho cái kia là xấu nữa. Cho nên bớt cái tâm mà phân biệt đó đi. Chứ hồi xưa là mình cứ chọn cái này bỏ cái kia, rồi mình phân biệt cái này cái nọ, thế bây giờ nó đỡ đi rất nhiều, là bởi vì thấy tất cả các pháp đều là đều có lợi. Vì vậy cho nên ấy, đến một lúc nào đó đó, thì tự nhiên là mình có cái tâm là tạ ơn và sám hối. Cho nên sám hối là một việc tất yếu. Nhưng mà nếu mà sám hối sai đó, thí dụ như bây giờ mình làm tội rồi, bữa trước cái đây mới đây thầy mới nói mà, tức là mình làm tội rồi ấy, rồi bây giờ mình sám hối để mà chạy tội á, hoặc là cúng rồi này để cho mình hết tội đó, thì cái kiểu sám hối đó là kiểu sám hối đó không đúng. Sám hối là để mà điều chỉnh cái nhận thức và hành vi lại cho đúng, cho tốt, để cho đừng có hại mình, hại người nữa. Chứ còn là mình đã hại người ta rồi, rồi bây giờ sợ bị hại lại cho nên sám hối để cho nó đừng có bị hại, rồi mình nói là như vậy để chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp là chuyển cái nghiệp nhân mà mình không làm nữa. Tức là trước đây mình hại người ta, bây giờ mình không hại nữa. Bây giờ mình đã thấy rằng là mọi người đều là ân nhân của mình, cho nên mình không hại họ nữa. Thì cái đó mới là chuyển nghiệp chứ. Chứ còn cái nghiệp của quá khứ đó, thì bữa hôm trước là thầy đã nói rồi. Nếu mà mình càng nhận cái nghiệp đó chừng nào đó, thì mình càng lại không trả cái nghiệp đó. Nhưng mà nếu mình càng trốn tránh cách nào đó, kiểu gì đó, thì còn nặng hơn. À, cho nên đó, Lão Tử mới nói rằng là cái luật tự nhiên cái luật tự nhiên của thiên nhiên á, là giống như là tàn nhẫn á. Không có xin, không có xin sợ, hay anh sai là anh phải chịu, chứ không có xin sợ gì cả. Thì cái ý đó là ý như thế này, là cái luật của trời đất là rất công bình, hay anh đã làm sai là anh phải chịu cái kết quả, chứ không phải xin sợ là không có được, cầu xin là không được. Nhưng mà là một cái đó, bởi vì cái tội đó là phát xuất từ tâm lý, cho nên hễ mình thay đổi cái tâm lý đó thì cũng không có tội, là hết tội. Cho nên mới có cái câu mà nói là tội từ tâm khởi đem tâm sám, tâm được tình rồi tội liền tiêu. Câu nói đúng á. À, tại vì á, bây giờ cốt là làm sao mà tâm mình trở về với sự thanh tịnh. Chứ còn á, là cái tội á, bây giờ cái tội, nhưng mà qua cái tội đó mình học ra được bài học giác ngộ, cho nên bây giờ mình tâm thanh tịnh thì cái tội đó cũng là quá tốt. Cái tội đó để giúp mình học bài học giác ngộ là quá tốt. Mà không, thầy đã nói là không có ai mà giác ngộ thành Phật mà không từng trải qua những cái sai lầm cả. Sai lầm rồi mới cái quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi đó cho đến lúc mà giác ngộ. Chứ không có ai mà tự nhiên ra cái giác ngộ liền là cái đó. Không có chuyện đó. Bởi vì á, cái đúng á là xuất phát từ cái nhận thức ra cái sai. Chứ cái đúng á không phải là xuất phát từ một cái bất chấp một cái đúng lý tưởng. Mà nó là nhận thức ra cái sai mà đúng thì mới được. À. Vì vậy cho nên á, đừng có mặc cảm tội lỗi. Mà khi mình làm cái điều gì tội lỗi rồi á, thì mình nhận ra cái tội lỗi đó, mình nhận cái tội lỗi đó, nhận cái quả. Tức là mình thấy rằng là mình làm cái điều đó sai, cho nên bây giờ xin nhận cái quả đó. Thì khi cái người mà chịu nhận như vậy á, thì cái người đó lại là trả cái quả đó là rất ít. Là đâu nghĩa. Mà người nào á, mà chạy trọt mà để mà xin cái mà xá tội đó, thì cái người đó tội sẽ nặng hơn. Thầy nói vậy đó, có người không chịu. Có người không chịu thì không chịu thôi, chứ sao vậy? Nhưng mà sự thật nó như vậy. Cho nên đó, cái chuyện mà sám hối là tốt, chứ sám hối không có gì là sai. Nhưng mà phải sám hối đúng. Chứ còn nếu mà sám hối theo cái kiểu mà để cho chạy tội, để cho đừng có trả cái quả đó thì không được. Thầy cũng nhớ ở đâu có một vị thiền sư hay là một vị nào đó mà dạy học trò như thế này. Con á, khi nào mà con sợ đọa địa ngục á, thì con hãy nguyện như thế này. Cho con đọa địa ngục, dùng cho người khác nữa. Tức là con đọa địa ngục một mình con rồi. thì rồi mà con đọa địa ngục dùng cho người khác nữa, để cho người khác đỡ khỏi phải đọa địa ngục. Thì cái chuyện đó cũng không làm được, nhưng mà cái ý đó chứng tỏ rằng là người này á, là dám chấp nhận cái đau khổ. Nhưng mà cứ sờ đọa địa ngục thì cái sờ đó là đọa địa ngục rồi, phải không? Bây giờ mình cứ sờ địa ngục là cái sờ đó đã là địa ngục rồi. Câu hỏi thứ ba là hiện nay đó là mỗi lần mà có đám tang á, thì mời thầy về cúng, rồi có hồ niệm, rồi có tụng kinh cầu siêu để giúp cho cái người mà chết được siêu thoát. Thì nếu mà cầu siêu như vậy á, thì có kết quả gì không? Bởi vì theo đạo Phật thì là nhân quả nghiệp báo đâu đó, bây giờ mình cầu siêu có được không? Thì cái đó bữa trước thầy giảng rồi. Nhưng mà cái câu hỏi tiếp ở đây á là như vậy á, thì trong thời Đức Phật á, khi có một người chết á, thì người ta có thỉnh chư tăng tới tụng kinh hay không? Câu hỏi đó là như vậy. Tại vì bây giờ thấy là cái người chết thì có thỉnh chư tăng tới tụng kinh. Thì cái câu hỏi này cũng hay đó, bởi vì thế này. Hồi thời Đức Phật á, thì phần mà Đức Phật ở Ấn Độ, mà ở Ấn Độ là có nhiều cái loài mà tán. Ví dụ như là chôn cũng có chôn là mai táng, hoặc là thiêu là hỏa táng, hoặc là thả xuống dưới nước là thủy táng, thả xuống dưới nước cho cá ăn là thủy táng. Còn địa táng thì là để ở trên mặt đất, để cái xác trên mặt đất để cho chim hay là con thú này con thú kia nó tới nó ăn. Đó là hồi ở bên Ấn Độ là như vậy. Cho nên á, Đức Phật á là dạy các chư tăng á, là khi có một cái người chết như vậy á, mà họ đem họ vứt ở trên cái chỗ cái địa táng á, thì để cho con này con kia nó tới ăn á, thì chư tăng sẽ đến đó để mà quan sát cái xác chết đó. À, người ta gọi là quán tự thi. Quán tự thi thì ví dụ như trong quán tự thi đó thì cái vị đó quán như thế này, cái quán của cái vị đó thì muốn quán sao quán, nhưng mà cái câu quán đó được ghi lại, cho nên mình đọc thành như là bài kinh, chứ thực ra là mình cứ tự quán thôi, chứ không cần phải đọc bài kinh. Nhưng mà nó có một số bài kinh ví dụ như thế này: Anicca vata sankhara upadavaya dhammino upacitta niruddhanti te sangvupasamo sukho, ví dụ như vậy. Tức là khi mình nhìn cái tự thi đó thì mình thấy cái tự thi đó ngồi, cái vị đó ngồi, thì tìm cái chỗ nào mà để cho nó cái hướng mà đừng có hướng ngược gió, để trong tôi là cái tự thi nó nằm đó mà gió nó thổi vô mình nó hôi chịu không nổi, cho nên phải ngồi trên gió để mà quán. Thì trong kinh là chỉ rất là rõ. Bây giờ ngồi quán đó thì mới thấy cái tự thi đó mới quán như vậy. Cái gì cũng là vô thường, có sinh thì có diệt, khi nào mà không còn sinh diệt nữa đó thì khi đó nó mới mới được an lạc chẳng hạn như vậy. Thì đó là những cái câu. Hoặc là cái thân này đó khi mà chết rồi, khi tâm thức không còn nữa thì nó chỉ là như một cái tấm gỗ mục, cái khúc gỗ mục nằm trên mặt đất, rồi thì nó sẽ rạ ra đó. Cuối cùng thì nó sẽ trở thành ra là một giống như là một cái đống tàn rửa hay là cái đống tro tàn. Thì khi thiêu cũng vậy, hay là khi mà thả xuống dưới nước cũng vậy. Thành ra đó có chư tăng có đến, nhưng mà không phải đọc kinh mà là quán tưởng. Thì những cái bài kinh quán tưởng đó, những cái lời quán tưởng đó được ghi ra thành những bài kinh. Cho nên bây giờ chư tăng thì bên Nam Tông thì vẫn làm đúng, nhưng mà vẫn thực ra là vẫn hình thức chứ không phải như hồi xưa. Bây giờ một cái nhà có người chết thì Phật tử họ mời tới, thì thực ra chư tăng bên Nam Tông không phải đến mà cầu siêu, mà là đến quán tưởng, cũng đọc những cái bài kinh mà Đức Phật hướng dẫn cho chư tăng hồi đó mà quán tưởng, tức là nói đến vô thường, nói đến cái sự sống chết, nói đến cái sinh lão bệnh tử, để mà quán tưởng một cái sự chết, thì cái việc đó là có. Nhưng mà cái việc này đó, tại sao mình lại đọc thành kinh? Bây giờ nó có hơi khác với cái hồi xưa một chút, là bây giờ đó mình đọc thành kinh để cho cái người chết đó, nếu như họ chưa được thoát á, thì họ nghe cái bài kinh đó họ mới thấy ra được cái vô thường, để cho họ không bám víu nữa mà họ siêu thoát, tức là họ đi đầu thai đi á. Thì là cái ý nghĩa đối với cái người chết là như vậy. Đối với cái người mà quán tưởng đó thì thấy ra được cái vô thường khổ vô ngã đó, mà cái vị biết đâu là cái vị đó đi tới cái đám ma đó mà đắc đạo không có, bởi vì quán ra được cái vô thường của vô ngã của cái sự sống chết. Rồi cái người chết á cũng nghe cái bài kinh đó mà thấy ra được cái vô thường mà họ siêu mà thoát. Và cái người còn sống á cũng nghe bài kinh đó mà không có buồn phiền nữa, vì thấy là cho dù có thân cần bao nhiêu, có thương yêu bao nhiêu rồi cũng phải ra đi, cho nên cái người sống á người ta cũng hiểu ra được đạo. Vì vậy cho nên á cái mà tụng kinh mà bên Nam Tông á thì không phải là cầu siêu mà là quán tưởng. Mà cái quán tưởng đó đọc những cái bài kinh mà hồi xưa các cái vị mà vào rừng quán tưởng của Đức Phật ngài dạy đó, thì bây giờ các vị sư bên Nam Tông là đến đọc lại những bài kinh đó như thử là để quán tưởng thôi, chứ không phải là cầu siêu. Nhưng khi quán tưởng như vậy đó và làm những cái việc đó rồi hồi hướng phần phước rồi cho cái người người chết á, thì cái người chết đó mới là hiểu ra được và hưởng cái phước đó mà họ siêu thoát được. Thì cái đó là do nhận thức và do nhận ra được cái phước mà họ siêu thoát, chứ không phải là cầu, không phải là cầu an hay là cầu siêu. Thì trong thời Đức Phật là cũng có, nhưng mà thời Đức Phật là thực tế hơn một chút. Mà nhưng mà bây giờ ở Việt Nam mình làm gì có, đâu có ai có thủy táng đâu mà ra mà coi. Chứ còn bên sông Hằng ấy, mình chỉ cần thuê một chiếc thuyền, mình đi trên sông Hằng á, là xác chết trôi chung quanh mình nó nhiều lắm. Hai bên bờ sông là nhiều khi xác chết tấp vô. Còn mình đi thuyền trên cái sông Hằng là hai bên là cứ nhìn là có thể có mấy xác chết, họ vất xác chết luôn. Còn á, họ mà làm vệ sinh chút xíu thì họ thiêu ở trên sông xong rồi á, họ mới là đổ hết cái tro ra xuống dưới, như vậy còn vệ sinh chút. Còn bên kia là coi như là xác nổi lên bên trên sông đó. Mà sông Hằng đó mà người ta tin tưởng đó là cái dòng sông mà thánh thần đó, thiêng liêng gì đó. Khi thầy tới đó coi là một đám học sinh có thầy dẫn đi đàng hoàng, ăn mặc đồng phục đàng hoàng tới đó, là mà bên này á thì vất xác xuống rồi vất tro xuống, còn bên này là mỗi đứa là phải bọc một cái bọc nước lên xoa trên mặt á, rồi tùng bài chú gì đó. Tức là họ tin tưởng như vậy là cho đó là rửa tội, lấy cái nước sông Hằng đó là rửa tội được. Cho nên họ quăng xuống dưới sông Hằng đó, thì những cái đó thì nó mê tín. Nhưng mà cái thủy táng á, nguyên á, là quăng xuống dưới nước á, để cho cá, để cho con này con kia nuôi sống cái con vật khác. Cho cái xác thân của mình á, mà chết đi đó mà bỏ đi thì nó uổng, cho nên là để cho nuôi được cái con này con kia đó. Vậy là ta từ bi đó, chứ không phải mình không từ bi, cho nên mình mới cứ giữ ở trong cái hòm cho thiệt kỹ, rồi đóng nó lại cho thiệt kỹ, rồi nó cũng rã. Mà thực ra là vậy là cũng từ bi. Chứ còn để ra cái địa táng cho con này con kia nó ăn là có phước cho cái người chết. Quăng xuống dưới nước cá đâu nó ăn mấy ngày, nó ăn hết rồi. Nhưng mà mình thấy nó dơ đó, mất vệ sinh đó, thì mình thấy nó mất vệ sinh. Hoặc là cái mê tín đó, cho rằng là như thế này thế kia thiêng liêng đó, thì cái đó là mê tín. Chứ còn thực ra đó, cái mà cho cá ăn hay là cho con này con kia ăn là cái đó là tốt. Còn mình là quan niệm là phải chôn đã chết rồi làm cái hòm thiệt tốt, xây một cái mạ thiệt tốt nữa. Cho nên thầy nói có chừng xây mạ vừa thôi. Trong xây mạ tốt quá là coi như là khi người thân nhân của mình nó thấy cái mạ tốt quá thì nó làm ma giữ mồ. Không có siêu thoát được, bởi vì có cái mồ tốt quá làm sao mà bỏ đi được, muốn thoát cũng thoát không được. Con cháu nó làm cho cái mồ tốt quá mà làm sao đi. Còn một câu hỏi nữa, đó là có lục đạo luân hồi hay đó chỉ là cái trạng thái tâm của mỗi người? Có hiểu cái câu hỏi không? Ý cái câu hỏi nói là ví dụ như mình nói là mình cõi người này, rồi dưới cõi người là cõi Atula này, rồi ngạ quỷ này, rồi súc sanh, rồi địa ngục này. Đó, thì là có mấy cái cảnh đó hay không? Hay là có cảnh trời? Đó. Có các cái cảnh trời hay không? Ý là câu hỏi nó là như vậy. Hay là đó chỉ là cái trạng thái tâm của mình thôi? Thì á, cái này á là nó có cả hai. Bởi vì trong cái trạng thái tâm của mình á, là nó cũng có cái trạng thái của cái con người mình á, nó cũng có nhiều thứ. Cho nên người ta mới gọi là thập pháp giới. Thập pháp giới tức là trong mỗi con người đó nó cũng có 10 cái pháp giới. Tức là trong đó có cảnh giới Phật cũng có, cảnh giới Bồ Tát cũng có, cảnh giới thanh văn độc giác gì cũng có, mà cảnh giới là trời rồi người rồi súc sanh địa ngục gì là đều có hết. Thí dụ như mình tham ăn tham ngủ, sống tùy thuộc vào bản năng thì là người nhưng mà giống như súc sanh, si mê lầm lạc ham ăn ham ngủ ham chơi bời như vậy là coi như là người nhưng mà súc sanh, giống súc sanh, cho nên gọi là người mà người súc sanh. Còn một cái người mà là minh bạch đàng hoàng, sống hiểu biết thì như vậy là người mà người mà giống người người mà có bản tính người. Còn như một cái người nhưng mà sống là họ sống với tấm lòng vị tha, vì mọi người nhiều hơn là bản thân mình, thì cái người đó là Bồ Tát. Hoặc là một cái người mà họ sống là biết làm phước, luôn luôn hoan hỷ, thì họ là tâm của cái người cõi trời. Cái người thiền định đạt được thiền sơ thiền, nhị thiền, tam thiền gì đó chẳng hạn, thì họ tương ứng với các cái cõi trời hữu sắc và vô sắc, đại khái vậy. Cho nên là nói là đó là các cái trạng thái ở trong thân tâm mình thì cũng đúng, nhưng mà nó có một cái tương ứng. Hệ khi mà mình đã có cái trạng thái ở trong thân tâm mình thì nó cũng có cái cảnh giới như vậy. Thí dụ như mình thấy rõ ràng là thấy cõi người là mình thấy rồi, cõi súc sanh là mình thấy rồi, địa ngục mình không biết ở đâu, nhưng mà rõ ràng bữa trước thầy có nói rồi đó, tức là có thể đối với cái người này thì đó là thiên đàng, nhưng mà đối với người khác thì đó là địa ngục. Cho nên cái nó cái địa ngục nó có thể là có một cái chỗ nào đó mà sẽ rất là cực khổ, bởi vì những cái người mà cần phải là trả cái quả mà khổ cực như vậy để họ học ra được cái bài học về cái sai lầm của họ đó, thì cũng phải có một cái cảnh giới như vậy. Chẳng hạn như bây giờ trong cõi người mình thôi thì cũng có những cái nơi mà bị là giam cầm, bị đày đọa này kia đủ thứ cả, chẳng như các cái nhà tù, các cái loại hình tù chẳng hạn, thì thực ra đó, địa ngục thì cũng mô tả theo cái kiểu đó. Nhưng mà cõi người mình có cái gì mà cũng người mình có nghĩ đến được thì cái đó nó vẫn có một cái cảnh giới của nó. Còn ma quỷ thì là có người không thấy, chứ cũng có người thấy, có trường hợp là bị ma nhập. Hơn nữa đó là mình thấy là bây giờ sách báo người ta đăng hoài, ở Việt Nam cũng có rất nhiều trường hợp đó là trường hợp tái sinh, chứ đâu phải là không có. Như vậy á thì nó vẫn có cái cảnh giới, vẫn có sự tái sinh, tức là vẫn có cái lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi này đó là ở trong bản thân mình đó mà nó ra. Cho nên của người mình khi mình tu á, mình tu tới ngang đâu á thì mình sẽ tương ứng với cái cõi đó. Ví dụ như bây giờ mình làm người là tại vì mình tương ứng với cái cái cõi người cho nên mình sinh ra làm người. Nhưng mà nếu bây giờ của người mình mà mình cứ sống mà cứ suốt ngày là chỉ có biết ăn nhậu, rồi chỉ biết là sống với bản năng thù hưởng, chứ còn không có cái gì tốt đẹp hết á, thì nó là giống như súc sanh hay gì nữa. Còn một cái người mà sống với một cái tâm mà khao khát, dính mắc trói buộc, thì cái người đó là giống ngạ quỷ đó chứ gì nữa. Cho nên bây giờ mình có thể coi một cái người hiện tại sống như thế nào đó, mình có thể tiên đoán được cái người đó kiếp sau là sẽ sinh vào cõi nào. Thì cái đó nó cũng phải là coi lại cái tâm của mình. Nếu mình coi thấy cái tâm của mình mà làm sao mà nó cái tâm nó trong sáng, hiền thiền, tốt đẹp thì mới được. Còn nếu mà tâm mình mà cứ lo lắng, buồn phiền, sợ hãi hay là dính mắc, nhất là dính mắc. Có những người á họ vẫn là tốt, họ vẫn làm điều thiện, nhưng mà tấm dính mắc hết chuyện này đến chuyện khác thì chắc chắn là người đó không có cách nào mà không sinh vào ngạ quỷ được cả. Chắc chắn là sinh vào ngạ quỷ bởi vì là họ cái dính mắc. Cho nên làm sao đấy mà mình là người ở trong đời này, mình làm sao mà làm cái gì thì làm mà đừng có dính mắc là được. chứ còn không á là khoan nói chuyện địa ngục ở đâu hết trơn á, mà là sẽ sinh vào cõi âm, cõi mà cõi Peta đó là sinh vào cõi âm, tức là khi mình chết đi á, mình vẫn cứ là giữ cái ảo tưởng mình còn còn là cái người đó để cứ sống đó, bởi vì mình còn dính mắc, dính mắc con cái này, dính mắc tài sản này, dính mắc danh lời này, à, thèm khát một điều gì đó mà chưa được này, đó. Tất cả những cái gì mà nói chung là hệ mà có dính mắc là người đó bảo đảm là chết là thành ngạ quỷ, tức là chết rồi đó là vẫn tưởng mình là mình, à, vẫn tưởng mình là người cha trong gia đình đó, tưởng mình là người vợ trong gia đình đó, hay là còn bị dính mắc cái gì đó. Thí dụ bây giờ thầy làm cái chùa to lớn như thế này rồi mới dính mắc. Chà, mình làm cái chùa này đẹp quá, bây giờ là mình chùa này là của mình. Công lao mình làm ra như thế này mình bỏ đi uổng quá. Thì chết là thế nào cũng làm con ma đi vòng đây cả suốt đêm suốt ngày. Thế thôi. À, cho nên đó, bây giờ mình có làm cái gì đó cũng đừng có dính mắc cái gì hết đó, thì mới được. Thế hệ mà dính mắc là thế nào cũng là ma dự đó. Mình nói ma quỷ đó thực ra là kêu bằng Peta và Asura. À, cho nên lục đạo á là có, chẳng phải là không có. Hết câu hỏi. Vậy còn thì giờ bây giờ còn ai hỏi gì nữa chứ?
Bà con xin chào thầy. Con thì nói hôm nay là ở quận 7 con lên đây gặp thầy lần thứ hai. Tất cả những gì thầy giảng nãy giờ con rất là tâm đắc. Còn nói về cái thắc mắc thì chắc có lẽ có nhiều lắm. Nhưng mà đại thể thì con xin phép hỏi thầy một vài câu. Câu thứ nhất là con xin hỏi thầy nói về cái đang là, tức là cái trước mắt trong tâm mình, trong nội thân mình và xung quanh trước mắt mình. Nhưng mà thí dụ con đang ngồi con suy nghĩ là trong cái phường này, cái quận này, đâu phải nơi nào ai cũng ngồi nghe thuyết pháp như nơi đây. Có kẻ đang cụng ly, có kẻ đang chửi nhau, đang đâm chém với nhau. Thì nó cũng là cái đang là xảy ra. Như vậy là có phải là con tưởng tượng hay là con nghĩ đúng? Đó là câu hỏi thiết.
Câu nào câu cái đã là chút nữa câu khác. Dạ, thầy, dạ. Thầy hay quên, nói hai câu là quên luôn. có lẽ cái ý là nói như thế này. Nói là mình chỉ cần trở về cái đang là được. Nhưng mà cái đang là đó thì cũng có nhiều thứ đang là, phải không? Thí dụ bây giờ mình đang, cái người đó đang tốt, đang hiền lành thì trở về đang là hiền lành. Nhưng mà cái người đó đang tâm sân thì đang là sân, người đó đang là rượu chè cờ bạc gì đó thì lúc đó đang là rượu chè cờ bạc, làm sao mà trở về với cái đang là đó mà là kỳ diệu được. Có phải ý vậy không?
Dạ. Dạ.
Thực ra là như thế này. Giả sử như bây giờ một người đang sân chẳng hạn. Một người đó đang sân. Thì thường thường á là họ bị chạy theo cái sân đó. Tức là cái sân đó nó thúc đẩy họ đi, à, tức là họ hoàn toàn làm theo cái bản ngã, à, làm theo cái bản ngã, tức là họ bị thúc đẩy bởi cái ảo tưởng, ảo vọng hay là cái tham sân si đó, thì là khác. Nhưng bây giờ đó, cái khi mà đang sân đó, mà mình lại thấy được cái sân đó, thì lúc đó không còn là cái bản ngã tham sân si nữa, mà lúc đó là tánh thấy đang thấy, lúc đó là cái tánh biết đang thấy. Đó. Bây giờ đó cái bản ngã thì tham sân si, nhưng mà cái tánh biết á thì đã là thấy được rồi, tức là mình đã trở về được với tánh biết. Như vậy đó, cái tánh biết này đó, cái tánh biết này chỉ cần thấy ra cái đang là, khi mà tánh biết mà nó thấy ra được cái đang là đó, thì lúc đó cái bản ngã đó nó không còn cái sân đó hay là cái tham hay là cái gì đó nó không còn là đẩy đi xa được nữa. Nó cũng giống như bây giờ một cái người vô ăn trộm, nhưng mà có cái người ta canh gác, người ta thấy rất rõ, người ta nói rằng anh mở cửa tôi thấy rồi. anh bước vô một bước nữa tôi thấy rồi. Nếu như vậy là cái người đó ăn trộm không thể nào mà vô được nữa. Thì bây giờ cái tâm tham mình cũng vậy, hay là tâm sân cũng vậy, nó đang khởi lên. Mà nếu cái tánh biết mà nó kịp thời thấy đó, cho nên đó, có một câu nói thế này, không sờ vòng khởi mà sờ không thấy kịp. Tức là vòng khởi mà nếu cứ để cho vòng khởi nó cứ lôi đi đó, thì nó sẽ luân hồi sinh tử. Nhưng mà bây giờ cái vòng mà nó khởi lên, thì lúc đầu á nó khởi lên tới cái chỗ mà xa rồi đó mới thấy, thì ngàn đó mới dừng. Rồi dần dần mình thấy nữa thì nó tới nửa đường là dừng. Dần dần nó tới thấy nữa thì nó 1/3 đường nó dừng. Thấy nữa đó thì nó mới khởi lên là dừng. Thì như vậy đó, bây giờ cho dù cái người đó đang là xấu đi, nhưng mà nếu cái người đó biết nhìn lại cái đang là đó, thì rồi người đó cũng sẽ trở về được với cái mà hoàn toàn thanh tịnh. Còn nếu mà không trở về được với cái đang là đó đó, thì không thể nào thanh tịnh được. Nhưng mà bởi vì thế này, nếu mà khi thực sự trở về với cái đang là, mà thấy rõ cái đang là nó sinh diệt như thế nào đó đó, thì tức là người đó cái tuệ giác đã phát sinh rồi. Mặc dù lúc đó là đang làm cái gì đó, nhưng mà tuệ giác đã phát sinh. Cái tuệ giác đó là của cái tánh biết, nó thấy được cái bản ngã. Vì thực ra cái mục đích tu hành là như thế này, cái trong việc tu hành của mình á, nó rất là vui, là một trò chơi. Tu hành là một trò chơi rất vui. Đó là một trò chơi mà một bên á, là tánh biết, còn một bên á, là bản ngã. Bản ngã là trốn, tánh biết tìm. Đó là thực ra là chơi trò chơi trốn tìm. Bản ngã đó thì cứ là đột xuất làm cái này, đột xuất làm cái kia, khi thì trốn chỗ này, khi xuất hiện chỗ nào đủ thứ. Nhưng mà nó biến hóa cách nào thì cái tánh biết cũng biết được. Mà cái tánh biết á thì không thể mà cái tánh biết nó nhìn ở đâu hết trơn á, mà nó phải cái tánh biết nó chỉ thấy hiện tại thôi. Hay là anh khởi lên là tôi thấy. anh khởi lên bạn ngã khởi lên kiểu gì? Đang tham hay đang sân hay đang uống rượu hay đang đánh cờ, đánh bạc, cái đánh gì cũng biết. Nhưng mà anh làm cái gì là tôi thấy cái đó. Chuyện bạn ngã làm thì anh cứ làm. Còn cái chuyện thấy là tôi cứ thấy. Vậy thôi. Mà tôi cứ trở về với cái hiện tại để tôi thấy thôi. Thì sẽ là giác ngộ. Tức là một ngày kia mình sẽ phát hiện ra được toàn bộ cái hoạt động của bạn ngã. Và bây giờ chỉ có cách đó chứ không có cách nào khác. Cũng giống như một cái đống chỉ rối. Bây giờ mình nắm cái đống chỉ rối, bây giờ mình không cách nào khác. Bây giờ chỉ có là nhìn vô để xem thử là cái mũi nó nằm đâu. Cái đầu mối nó nằm đâu. Lúc đó đặng mình mới là lôi phăng dần dần ra, mình mới lấy ra được. Thì cũng phải là trở về trọn vẹn quan sát lại cái thực tại đang là thôi. Dù là cái thực tại đang là đó là tốt hay xấu, thực tại đang là có thể là một tâm thánh, thực tại đang là có thể là một tâm là bất thiện, nhưng mà phải trở lại cái đang là đó mới thấy ra được. Thì từ nơi cái chỗ đó mới điều chỉnh nhận thức và hành vi được. Cho nên á, không phải là nói là trở về cái đang là đó là hoàn toàn được liền. Nhưng mà trở về cái đang là đó thì phát hiện ra được cái pháp, ngay tính chất của pháp ngay tại đó. Và khi mà thấy được hết tất cả cái sự vận hành của pháp, thì lúc đó mình là coi như cái tánh biết đã phát huy đến chỗ hoàn toàn. Thấy được tất cả cái trò của cái bản ngã như thế nào. Nó có mặt tốt, mặt xấu, nó có tất cả mọi cái hình trạng của nó. Nhưng mà nó làm cách gì thì cái tánh biết vẫn thấy. Do đó cái tu đó là sử dụng tánh biết để mà trở về lại cái thực tại đang là cái gì đó để mà thấy ra. Cái cách duy nhất là như vậy. Bây giờ thầy lấy một ví dụ khác. Bây giờ người đó đang là uống rượu, nhưng mà người đó biết rằng mình đang uống rượu, biết mình đang say như thế nào, biết mình đang như thế nào đó, thì cái người đó hy vọng là còn có thể thoát ra khỏi được. Còn một người bây giờ uống rượu nhưng mà ngồi cầu nguyện Bồ Tát đến cứu, uống rượu rồi cứ nghĩ cách này cách kia gì đó thì thực ra là không thể nào mà thoát ra được. Chỉ có một cách, cái Bồ Tát duy nhất đó chính là cái Bồ Tát tánh biết, thấy ra được cái pháp đang là, thì khi đó mới có thể từ cái chỗ đang là đó mà điều chỉnh lại nhận thức và hành vi. Đó là câu thứ nhất rồi, bây giờ đến câu thứ hai.
À, con xin phép được hỏi thỉnh ý thầy câu thứ hai. Tức là nói theo luật nhân quả thì nhà Phật, theo giáo lý mà con may mắn được đọc được hiểu ít nhiều, thì nhân nào quả nấy, tức là cái đời thường thôi, nếu mình hại ai, mình làm ai khổ thì cũng phải bị quả báo. Như vậy thì ông ác ma thiên, ông thiên ma ba tầng, ông phá hoại Đức Phật khi tham thiền đã là bậc đại giác ngộ, thì cái quả báo ông cỡ nào, như thế nào, hay là ông là vị giám khảo mà ai an bài cho ông, ông có quyền làm như vậy? Đó là câu hỏi thứ hai, con xin thỉnh ý.
Đứng về phương diện mà nhân quả đó thì là, thì ai làm cái, tạo cái nhân gì đó thì cái người đó sẽ chịu cái quả đó. Ví dụ như ông Đề Bà Đạt Đa, ông hại Đức Phật thì ông đọa vào địa ngục A Tỳ, nhưng mà Đức Phật ngài cũng là tiên đoán rằng là ông Đề Bà Đạt Đa sau này sẽ là một vị Phật độc giác, tức là rồi họ cũng có giác ngộ, tức là lúc đó họ chưa hiểu, họ làm sai, vì họ danh vì lời chứ đó, cho nên họ làm sai, cho nên họ phải đọa vào cái cảnh giới địa ngục. Họ đọa vào cảnh giới địa ngục, họ lại học ra được từ cái đau khổ đó, họ điều chỉnh lại, cho nên á là rồi một ngày kia họ cũng là giác ngộ giải thoát, đại khái là như vậy. Cho nên á, thực ra tất cả chúng sanh đều là đi đến giác ngộ giải thoát, nhưng mà đang ở trong cái trình độ căn cơ nào đó thì họ thể hiện như vậy, tức là lúc đó họ thể hiện là làm ác, nhất là làm ác đối với một vị Phật. Làm ác đối với một vị Phật á, tức là trong kinh mà nói rằng là ngũ nghịch đại tội đó, là trong đó có một cái tội là làm đổ máu Phật. Như ông Đề Bà Đạt Đa là lăng đá làm cho dập cái chân của Đức Phật á, cho nên ông là đọa vào địa ngục A Tỳ. Hay là cái nàng Chinh Cha đến là vu khống Đức Phật thì cũng là đọa vào địa ngục A Tỳ chẳng hạn. Nhưng mà cái đó cái điều này nó bất khả thư nghi. Tức là một mặt thì là những người đó họ làm ác, cho nên họ sẽ trả cái quả. Nhưng mà đó là cái bài học của họ. Tức là họ làm điều đó thì họ sẽ học cái bài học đó, chứ không phải là không phải trả quả gì cả. Nhưng mà nói nhân quả thì đúng. Nhưng mà mình đừng có hiểu nhân quả có nghĩa là phải trả quả. Thí dụ như cái người đó làm cái việc đó rồi, nhưng mà lại giác ngộ ra được, thì có khi là không trả quả. Ví dụ như là ông Angulimala, ông giết người, nhưng mà lại ông giác ngộ rồi, ông đắc quả thánh A-la-hán rồi, thì cái chuyện mà giết người của ông là không còn có chỗ nào để trả quả được nữa, hết trả quả. Cho nên không phải là trả quả, mà là bài học đó mình đã giác ngộ chưa. Nếu chưa giác ngộ đó thì nó phải trả quả để mà giác ngộ. Còn nếu như mà nó giác ngộ rồi á thì khỏi cần trả quả cũng được. Thì cái chính là như vậy. Thí dụ như bây giờ cái em nó học lớp 12, còn những cái bài toán mà em này vẫn giải chưa xong, vẫn giải chưa được. Nhưng mà khi thi trung học phổ thông á thì em lại đậu rồi á, thì mấy bài toán mà chưa giải được đó là cũng không cần giải nữa. Đại khái là vậy đó. Ví dụ cho dễ hiểu vậy đó. Không cần phải giải bài toán đó nữa. Bây giờ thi đậu rồi thì bên này á, thực ra đó có những cái là chủ yếu là để mình giác ngộ ra, mà khi mình những cái nhân quả đó để mình giác ngộ. Nhưng mà khi giác ngộ rồi đó thì cái nhân quả đó có khi không cần nữa. Cho nên nó mới có một cái nghiệp gọi là nghiệp vô hiệu, gọi là vô hiệu nghiệp. Ahosika là vô hiệu nghiệp. Thì cái vô hiệu nghiệp đó tức là cái nghiệp nó không còn hiệu quả nữa, không còn nhân quả nữa. Nhưng mà còn có một cái điều thứ hai, đó là cái người đó thì người làm ác, hại Đức Phật hay là dạ hại một ai đó. Lúc đầu á thì mình bực lắm, nhưng đến khi mình hiểu ra rồi á thì mình lại cảm ơn họ, bởi vì cái là đó, tức là cái người đó là ác thì cái người đó họ sẽ chịu cái quả ác rồi. Nhưng mà cái ác đó đó nó lại là có cái nhân duyên với mình, đến để giúp cho mình là tăng thêm cái sự hiểu biết, cái sự giác ngộ, tăng thêm cái lòng từ bi, sự nhẫn nại. Cho nên á cũng là oán mà cũng là ân. Là lòng nhân cái oán mà bây giờ nó thành ân, khi mình giác ngộ rồi á thì cái oán là thành ân. Do đó đến khi một cái vị giác ngộ rồi á thì không còn thấy là tất cả những chúng sanh trước đây mà hại mình nó là thành oán nữa, mà thấy là đó là một cái nhân duyên kỳ lạ, cái nhân duyên kỳ lạ trong đời. Mình á thì mình thường hay á là tôi muốn làm sao niệm Phật làm sao để cho đừng có bao giờ mà gặp một cái gì trở ngại nữa hết trơn á, trên con đường là hoàn toàn thông suốt. Nhưng mà như vậy không phải. Thật ra đó, cái cuộc đời này sinh ra với tất cả những cái mà khó khăn trở ngại, cái thì được, cái mất, cái hơn, cái thua, cái thành, cái bại, cái vui, cái khổ thế này thế nọ đó, là chính là những cái điều để giúp cho mình học ra. Cho nên mình sinh ra trên cuộc đời này là Đức Phật cho là hy hữu, tức là hiếm có. Tức là sinh ra được là một người như thế này là rất hiếm có. Nhưng mà rõ ràng là mình thấy chung quanh mình biết bao nhiêu là cái khổ, cái bất công, cái thế này thế kia đủ thứ. Nhưng mà thực ra chính những cái đó là giúp mình giác ngộ. Cho nên cái cuộc đời này khi mình thấy ra được cái ý nghĩa của cuộc đời này, mình mới thấy là một kỳ diệu. Những cái người mà họ là đang làm ác, họ ăn trộm cướp đồ kia đó, thì họ chưa nhận thức á, thì họ gặp cái khổ. Nhưng mà cái điều đó cũng là giúp cho cái người khác học ra bài học giác ngộ. Là lòng như đó. Cho nên á, là một cái người giác ngộ đó thì người ta sẽ thấy tất cả những cái điều đó đó là bình đẳng. Thấy chúng sanh nó chưa giác ngộ, người này giác ngộ, người này hạnh phúc, người này đau khổ, nhưng mà cái người giác ngộ vẫn thấy bình đẳng, bởi vì mỗi người đang ở trong cái nghiệp của mình, đang học bài học của mình, và cũng đóng một cái vai trò giá trị trong cái sự giác ngộ chung của muôn loài vạn vật. Thành ra là một cái điều kỳ diệu. Cũng giống như trong một cái khu rừng mà thầy nói rừng nguyên sinh á, cái thì cây cỏ, cái thì cây rêu, cái thì cái lá mục, cái thì lá xanh, cái thì cây thì lên thật cao, cây thì là cứ uống lượng đủ thứ, nhưng mà nó làm cho khu rừng nó trở nên tốt đẹp. Cái đẹp của khu rừng đó là ở những cái chỗ đó. Cho nên á, mình khi mình có một cái nhìn mà bình đẳng á thì mình sẽ thấy cuộc đời này rất là kỳ diệu, mặc dù ở trong đó đang có không biết bao nhiêu là cái vô thường khổ vô ngã. Nhưng mà chính cái vô thường khổ vô ngã đó, người ta nói rằng là vô thường khổ vô ngã là cái mà mình cần phải là sợ hãi mà trốn mà tu để mà thoát ra khỏi vô thường khổ vô ngã. Mà thầy là thấy khác, thầy là thấy là chính vô thường khổ vô ngã là cái điều kỳ diệu của cái cuộc đời này, vì nó chính là cái yếu tố để giúp người ta giác ngộ. Mà khi người ta giác ngộ rồi đó thì vô thường khổ vô ngã nó cũng hoàn toàn là tốt đẹp. Cũng giống như cái cây đó, cái lá xanh thì mình nói tốt đẹp, cái lá vàng thì không tốt đẹp. Chứ thực ra cái lá vàng nó rụng xuống, cái mùa hè là trời nóng, thì nóng quá thì có thể là nó sẽ nước, nó thoát nước, thì lá nó rụng xuống, nó che đất để cho khỏi thoát nước. Nó che đất, rồi nó mục xuống, rồi nó là thành phân, rồi đến khi mưa xuống một cái thì là lá non nó lên. Cho nên á, tất cả những cái đó nó lại là bổ túc cho nhau, nó lại rất là bình đẳng với nhau. Thành ra tất cả những cái mà mọi mặt của cái đời sống này tưởng chừng như nó là hại nhau hay là cái này thế này cái kia thế kia, nhưng mà tất cả những cái đó đều bổ túc cho nhau trong một cái sự giác ngộ hoàn hảo. Rồi hết giờ, và bây giờ có một cái thông báo thế này. tức là hết tuần này mình còn 4 tuần nữa là hết cái khóa 14 này. Tức là khóa 14 này là kéo dài tới 3 tháng. Tức là hết tháng 10. Hết tháng 10 là cũng chấm dứt. Nghĩa là ngày 26 tháng 10 là mình học bữa cuối, là chấm dứt cái khóa 14. Và khóa 15 thì phải là 2015 mới là mở lại. Bây giờ đã hết giờ thì mình đứng dậy để mà hồi hướng.
Y đằng nô nhan ti nằng hôn tu su ki ta hôn tu nha ca yô y đằng nô nhan ti nằng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yô y đằng nô nha ti nằng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yô.